Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm đi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải nhân lai chân thiệt. Xin mời quý vị ngồi. Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay quý vị khỏe. Chúng ta có phước lắm quý vị. Trời mùa đông mà chúng mình vẫn còn được cái nắng ấm. Nắng ấm của mùa đông. Chúng ta đã có phước. Tuy rằng những cái nơi khác lạnh lùng, có những cái nơi chốn mà trong kinh nói rằng trong cảnh băng hàn địa ngục, nhìn thấy trong cuộc sống trần gian nhưng mà lạnh lùng, không áo không cơm, thưa không xa lắm, đó là cái Việt Nam của chúng ta đó. Cho nên xin mình trân trọng những cái hạnh phúc trong cái cuộc đời này, thưa ánh nắng của mùa đông, trong khi chúng ta còn có dịp may là ngồi gần những cái người mà thân thương, những người cùng tu tập với mình. Thì chúng ta còn có hơi ấm của con người, chúng ta còn có sự cảm thông của những người đồng đạo, thì bao nhiêu đó là một cái điều hạnh phúc rất lớn. Xin quý vị trân trọng niềm hạnh phúc đó. Để bắt đầu thì chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng ta cùng ngồi với nhau một chút, cứ ngồi để mà cho mình có được sự an lành. Và khi tâm mình có được sự an lành thì mình cũng hồi hướng chuyển cái sự an lành của mình đang có, cái sự may mắn của mình đang có, cho những người bất hạnh hơn là chúng mình, những người có thể là cùng da vàng, cùng máu đỏ, nhưng mà vì nghiệp lực, vì biệt nghiệp, vì cộng nghiệp mà họ có nhiều đau khổ hơn mình. Xin mời quý vị ngồi ha. Chúng ta ngồi cho mình, thưa cho mình, cho những người thương của mình và cho những người bất hạnh hơn người chúng mình. Trong khi ngồi thì xin giữ nụ cười trên môi, bởi vì nụ cười đó là niềm vui của mình có được cái sự may mắn, và nó cũng là cái niềm hy vọng để tặng cho những người mà đang trong cái hoàn cảnh bất hạnh, không được may mắn như chúng mình, để họ còn có cái hy vọng để sống, để mà xây dựng lại cuộc đời. Xin quý vị ngồi ha, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Chúng ta ngồi cho mình và cho cuộc đời. Xin mời quý vị. Nếu có những khi sự có mặt của những người bên mình rất là quý, rất là đẹp, mà có khi mình không có trân trọng cái sự có mặt đó. Thưa ngày hôm qua chúng tôi có đọc một bức thư, tôi ở trên Santa Ana dạy trên đó, và tôi được đọc một bức thư của một người con gái Việt Nam gửi cho cậu của cô. Thưa cô là người ở Huế, và trong bức thư đó, tội nghiệp người con gái này, nhà cô có ba đứa em trai, thưa hai đứa đó, thì một đứa 2 tuổi, một đứa 3 tuổi rưỡi và một đứa 7 tuổi. Trước khi mà mưa lụt dâng lên, nước nó trôi như vậy đó, thì cô cặp hai em nhỏ, thứ hai em nhỏ nhất, để mà trèo lên một cái ngọn cây trong cành cây có cái tháng ba đó quý vị, trèo mà ôm hai đứa em mình, thì đứa 7 tuổi nó ráng nó leo lên. Nhưng mà tội nghiệp người con gái này đó, là trong khi mà mưa bão dập dồn như vậy, nước dâng như vậy, thì con thấy đứa em 7 tuổi mình nó không trèo được, và đứa em nó cuốn trôi, bị cuốn trôi trước mặt của người con gái. Thưa cô, không dám buông hai đứa mà trên tay của cô, bởi vì nếu cô buông ra đó, thì hai đứa không cách nào cứu được. Thì trong cái hoàn cảnh một chị ba em như vậy đó, cô đã giữ được hai đứa. Nhưng mà cô cũng là cái người chứng kiến một cái chết rất là đau khổ của một đứa bé mới có 7 tuổi thôi. Thế cô nó tuyệt vọng, cô mất hết. Và cô gửi thơ sang một người cậu bà con. Thế cô nói là cái tâm trạng lúc đó của cô. Thưa, sau khi mà nước xuống rồi, sau khi mà cô đã nhận được một số tiền nhỏ của chùa gửi qua rồi, thì cô bắt đầu cô suy nghĩ về cái nghiệp lực của cô. Cô bức rứt, cô băn khoăn, vì đứa bé 7 tuổi là cô hứa là cô sẽ cho cháu hai bộ đồ mới trong dịp Tết Việt Nam. Chứ hai bộ đồ mới đã may rồi, đã may rồi. Nhưng mà cô nghĩ rằng cái bộ đồ mới đó sẽ chỉ cho được vào ngày Tết Việt Nam. Theo truyền thống Việt Nam nó cũng bị có nếp Tết. Thì cô cảm thấy một bức rứt là tại sao mà trước khi cái hồi cô may xong đó, tại sao mà cô không đưa hai bộ quần áo đó cho em, để mà em có thêm được một niềm vui. Bởi vì cái chết của em tới quá bất ngờ, bất ngờ hơn là cái dự tưởng của cô này. Thưa cô cũng băn khoăn về cái nghiệp lực của mình. Tại sao mà mình bị liên tục cái khổ nạn như vậy? Thưa, sống đã khó khăn, trong cuộc sống đã khó khăn, và mình dồn dập chịu nhiều thiên tai như vậy. Thế tôi đã ngồi cho cô rất lâu, ngồi để mà mong cô gái này còn được cái niềm tin vào cuộc sống ở đời. Thế còn lại cái niềm tin để mà cô sống, và để mà cô có khả năng lo cho hai người em nhỏ của cô. Còn một cái niềm tin cho cô, để cô thấy rằng những cái niềm hạnh phúc có thể cho được đó, cô không đợi tới ngày, tới giờ cô mới cho. Tôi nghĩ rằng bài học sẽ dạy cô, sau này cô có may áo mới cho em đó, là cô sẽ đưa cho hai đứa em còn sống mặc ngay khi mà cái áo vừa được may xong. Thì chúng ta thấy tội nghiệp một người con gái, và cô băn khoăn về cái nghiệp lực của mình. Thế đạo Phật đã giải thích như thế nào về những cái sự kiện này? Đạo Phật đã cho mình thấy như thế nào về cái việc mà mình trì hoãn, không mang lại cái niềm vui cho người khác? Chứ hồi nãy chúng tôi nói đó quý vị, chúng ta ngồi với nhau tự đây là một cái niềm vui. Và nếu mà chúng mình biết trân trọng cái niềm vui đó, thế thì mình có thể mình tạo ra cái nhiều cái niềm vui cho người khác mà mình không phải chờ, phải đợi. Dường như là mình sống ở Mỹ, có thói quen của người Mỹ rồi. Chưa cả năm đó chúng mình không có dịp tặng quà cho nhau. Chúng ta đợi tới ngày nào? Chúng ta đợi tới ngày Giáng sinh để mà mình tặng quà cho nhau. Chưa đừng như vậy quý vị. Chứ cái món quà không cần phải đi ra tiệm để mua. Chứ có thể vợ mình, con mình, chồng mình, cháu mình. Thưa, chúng ta có thể tặng cho họ những cái nụ cười, cảm thông, tha thứ, đỡ che, quý mến của mình. Thưa, trong cuộc sống hàng ngày, buổi sáng một nụ cười, buổi trưa một nụ cười, buổi tối một niềm thương. Tôi nghĩ rằng giả sử một lúc nào đó vô thường nó tới mà mình có ra đi, thưa thì mình cũng ra đi được với yên lòng là mình đã tặng cho đời những cái niềm vui ngay trong đời còn có thể hưởng được. Xin đừng chần chờ, đừng chần chờ. Chứ một trong những cái phương cách để mà tặng là mình phải có sự an lành. Thì nếu chúng ta tặng quà mà trong cái niềm bận rộn, băn khoăn, phiền não, thì cái món quà của mình nó không có đẹp như là ý của mình muốn. Cho nên muốn tặng quà đẹp, muốn trân trọng cái người thương trong khi họ còn có mặt, thì có lẽ là mình phải tự tu tập trước. Tập cho mình có được nụ cười tươi, tập cho mình có được trái tim bao dung tha thứ. Và tôi nghĩ rằng như vậy mình không cần phải mua món quà đó, nó có tự lòng mình. Phải cần tu tập trước cho có sự an lành trong tâm tưởng của mình. Đó là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai là khi mình đặt lại cái vấn đề nghiệp lực. Thưa cô gái đó đã tuyệt vọng và cô đổ thừa nghiệp lực. Cô nghĩ rằng tại sao mà nghiệp lực gì mà nặng nề như vậy? Cô nghĩ rằng đứa bé, cái nguyên tắc của Đạo Phật không đúng. Bởi vì đứa bé 7 tuổi có tội tình gì? Vì thấy khi mình mất một người thương, đứa bé 7 tuổi có tội tình gì mà chết một cách oan nghiệt như vậy? Chết trước mắt người thương mà người thương không làm được gì cho đứa bé. Thưa, tôi đã ngồi cho cô và chỉ mong cô thấy lại cái nhìn khác của nghiệp lực. Chứ trong cái hoàn cảnh riêng tư của mình, bởi vì đứa bé đó là dòng máu của mình, là em ruột của mình. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn xa hơn một chút, quý vị, thì tất cả những người trong cái hoàn cảnh khổ đau đó, họ tìm cách, họ giải thích cái nghiệp lực của họ. Quý vị không cần đi xa, sang chùa Duyên Giác thì quý vị thấy. Có những bà cụ chết trôi, tôi thay trôi trên mặt nước. Thì như vậy thì người thân của bà cụ hỏi rằng bà cụ làm nghiệp lực gì mà bị như vậy. Thưa, có những đứa bé trong tuổi ngây thơ, tôi không biết cái hình ở chùa Duyên Giác đưa ra, không biết có thể là một em, là đứa em của cô ấy không, tôi không biết. Nhưng mà có những em bé chừng 3-4 tuổi thôi, thì trong cái con của chúng ta đó, nó thảnh thơi, nó tự tài, nó nhạy nhóc, nó vô đùa, thì cái mình thấy của các em là những cái thay trôi trên mặt nước. Thưa, Đạo Phật đã giải thích như thế nào về cái việc này? Thưa, có lẽ là cuộc đời của chúng mình, mình có không có những cái đau khổ mà cùng cực với cô gái đó. Chúng ta có thể là chưa có những cái khổ đau cùng cực với những người mà mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất con. Nhưng mà chắc là trong cuộc đời của mình có nhiều việc mình không vừa ý. Thưa, cái đó Đức Phật gọi là ái biệt ly khổ. Cái đó Đạo Phật gọi là quán tánh hồi khổ. Ái biệt ly là thương muốn, thương nhớ, mà trong cái hoàn cảnh nào đó mình phải xa lìa. Thưa, quán tánh hồi là cái hoàn cảnh không thích mà nó xảy ra trước mắt của mình. Thứ nhất, để mà hiểu được cái giáo lý nghiệp lực của Đạo Phật, thưa, nếu mà chúng ta nhìn cái giáo lý nghiệp lực của Đạo Phật bằng con mắt của Đạo Phật, thế thì những sự kiện mình nghĩ rằng không giải thích, mình có thể giải thích được, có thể hiểu được. Tôi muốn nói cho những cái sai lầm căn bản của người bình thường. Một cái sai lầm rất là dễ thương, mà một cái sai lầm có những khi nó không có tạo ra cái nhìn đúng về Đạo Phật. Trước hết là chúng ta hay đổ thừa nghiệp, phải không? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thế một cái câu thơ giản dị có nghĩa là nó gần gần đồng hóa cái định mệnh. Thế là mình sanh ra mình có cái nghiệp thì không có trách ai hết. Thưa, cái nghiệp đó là cái nghiệp mà người ta thường thường người ta gọi giống như cái định mệnh của con người. Thưa, sanh ra là chúng ta mang theo chúng ta một cái định mệnh có sẵn. Thế cái định mệnh này đó, Đạo Phật gọi là định nghiệp. Tức là khi sanh ra trong cái số mạng của con người đó, thì chúng mình có những cái nghiệp mà gọi là nghiệp cố định, không thay đổi được. Việc hiểu được ha, cái đầu là định nghiệp. Tức là khi sanh ra, khi lọt lòng mẹ, khi tái sanh làm người đó, thì chúng ta có những cái nghiệp, đã có sẵn cái nghiệp rồi, mà cái nghiệp đó mình không có đổi được. Tôi lấy thí dụ, chúng ta sanh làm người Việt Nam, da chúng ta không trắng bằng da của người Mỹ. Người thấy nó là định nghiệp. Làm cách nào đi làm nữa thì da mình cũng không trắng bằng cái da người Mỹ. Có phải không nè? Chúng ta đã sanh ra Việt Nam rồi, vậy thì tại sao chúng ta không sanh ra ở Pháp? Vậy thì sanh ra ở Việt Nam là một cái sự kiện mình không đổi được. Nó là định nghiệp. Người thấy ha? Vậy thì mắt của mình đen là định nghiệp. Mình cao 1m7, ráng ăn hết sức, ráng tập thể dục hết sức mà vẫn có 1m7 à, không được 1m8, thì nó là định nghiệp. Thế như vậy thì cái câu mà đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách gẫn trời lần trời xa đó, là nó ứng dụng vào một cái định nghiệp của con người. Quý vị thấy ha, định nghiệp của con người. Nhưng mà Nguyễn Du lại thấy xa hơn một chút về cái định nghiệp. Ông thấy rõ rằng có những cái nghiệp mà Đạo Phật gọi là bất định nghiệp. Tức là nghiệp không cố định. Mà khi không cố định có nghĩa là chúng mình có thể thay đổi cái hoàn cảnh để mà cho cái nghiệp nó đổi đi, chuyển đi. Quý vị thấy ha? Thì ông Nguyễn Du đã nói trong cái đoạn cuối của truyện Kiều một cái câu rất là dễ thương. Có trời mà cũng có ta. Thưa, trời ở đây tức là định nghiệp. tức là thiên mệnh là quyết định, nhưng mà cũng có cái tác động của con người. Người thấy không? Rồi. Như vậy thì cái cơ bản để mà hiểu cái giáo lý của nghiệp báo của Đạo Phật là có một loại gọi là định nghiệp, một loại là bất định nghiệp, một loại là nghiệp mình không, một cái sự kiện đã xảy ra rồi mình không thay đổi được. Tôi lấy ví dụ, ngày hôm qua tôi lỡ, tôi giận, tôi mắng em tôi nặng nề quá, có phải không nè? Nó là định nghiệp đã xảy ra rồi, có phải không nè? Mình đã nói rồi, đã nói rồi, cái lời nói đã đưa ra rồi thì nó là định nghiệp. Tôi nói lại, cái lời nói đã nói ra rồi, mày là quỷ, mày là quái, mày là yêu tinh gì đã nói ra rồi. Nhưng mà nhớ, như vậy thì cái hành động đó đã xảy ra rồi. Nhưng mà bên cái định nghiệp đó, đó có một cái gọi là bất định nghiệp. Tức là hai cái này nó không có đứt biệt lập với nhau quý vị, mà có khi nó đứng rất là gần nhau, một lúc nào đó có thể nó hòa hợp với nhau. Cái lời nói của mình đã đưa ra rồi, nó là một cái nghiệp. Nhưng mà cái quả báo của cái nghiệp đó, đó thì có thể thay đổi, tức là bất động quả báo. Một cái hành động, tôi lấy ví dụ, quý vị gõ tiếng trên bàn, đó là một cái nghiệp, một cái hành động. Nhưng mà khi gõ đó thì có tiếng, báo nè, hãy gõ trên bàn là có cái tiếng động thôi. Vậy thì cái gõ đó là một cái tác nhân, là cái động, một cái nghiệp, một cái hành động. Cái tiếng vang đó là cái quả, cái kết quả của cái nghiệp. Quý vị thấy được chỗ này chưa? Bây giờ mình trở lại cái lời nói của người, mình nói với người em. Mình đã tạo cái nghiệp rồi, nhưng mà cái quả báo, cái kết quả của cái nghiệp đó, đó nó lại bất định, là bởi vì mình có thể mình thay đổi cái điều kiện. Bởi vì bình thường khi mình nói nặng như vậy thì em mình nó giận mình thấm sâu, nó giận mình trong cái lòng của nó. Nhưng mà nếu chúng ta biết làm một cái gì đó nửa chừng thì cái quả báo, tức là cái kết quả có thể được đổi thay. Có thể là mình, nếu mình không làm gì hết thì em mình sẽ giận mình, tại sao mình lớn rồi mà chị mình nói nặng mình như vậy. Thưa, nó sẽ nhớ đó, và một lúc nào đó cái tình thương của chị em sẽ không còn bền vững nữa. Đó là cái quả của cái lời mắng của em. Nhưng mà người biết tu tập á, thì có khi mình tạo ra một cái nghiệp xấu rồi đó, thì không để cho cái quả xấu nó trổ. Sau khi mình làm rồi mình biết là mình giận, mình mới nói em như vậy. Có thể chiều đó mình nói nè em, hồi sáng chị giận quá, chị giận quá, chị nói với em những lời như vậy, đừng buồn chị nghe em. Thứ thì người em á, cái nghiệp, mặc dầu cái lời ghi vào trong cái tâm tư của người em là cái lời nói của chị đã nói rồi, nhưng mà sau đó có một cái nghiệp mới, có một hành động mới, khiến cho em thấy được, giận là không có đáng giận chị, vì chị mình nói những lời đó trong khi chị mình đau khổ. Thế như vậy thì chẳng những người em có thể tha thứ được chị, mà có thể khởi lòng thương vì cái sự khổ đau của chị. Ở đây như vậy mình thấy, định nghiệp là nghiệp không có thay đổi được, bất định nghiệp là nghiệp có thể thay đổi được. Và khi một nghiệp nó tạo ra rồi đó, thì cái kết quả của nghiệp không nhất thiết phải như là tương ứng với cái hành động ban đầu, kết quả ban đầu. Ba khái niệm rất là rõ. Bây giờ mình trở lại cuộc sống của mình, Đạo Phật nghĩ như thế nào? Thưa, có những tôn giáo cho rằng mọi việc trên đời này nó đều do ý của một đấng chúa tể quyết định. Quý vị thấy một đấng chúa, nghĩa là cái vị chúa tể đó muốn mình vui là mình vui, muốn chúng ta buồn thì chúng ta buồn, muốn mình hạnh phúc thì chúng mình hạnh phúc, và muốn mình đau khổ thì chúng mình sẽ đau khổ. Đạo Phật không chấp nhận ý kiến đó. Thế tại sao vậy? Bởi vì nói rằng đấng chúa tể Creator, một đấng chủ thể đại diện, quý vị thấy đi trên ngoài có những cái bảng hiệu đó, là cái đấng cứu thế, cái người chủ thể của thế gian này đó, yêu các bạn, thương các bạn. Chứ nếu mà yêu thương á, thì không thể đi tới trừng phạt quá mức như vậy. Quý vị thấy á, yêu thương thì không thể đi, bởi vì không thể yêu người này mà lại phạt người cái tới mức độ như vậy, trong khi người đó lại không có từng tội ra cái nghiệp báo gì. Cho nên nói rằng một, có một cái đấng chủ thể buộc người phải khổ đau, buộc người được hạnh phúc, từ cái quan niệm đó Đạo Phật không có chấp nhận. Như vậy thì Đạo Phật giải thích như thế nào về cái việc tại sao cái người này cao có 1 thước 4, tại sao người kia cao 1 thước 7? Thưa Đạo Phật, một mặt không cho cái kết quả đó là do một cái đấng ngoài cái tầm giá của con người, là Thượng Đế, là gì đó. Đạo Phật cho rằng nó là kết quả của mình. Của mình. Thì nếu mà nói kết quả của mình á, thì cô gái này cổ sẽ có cái lý do của nó lại. Em tôi 7 tuổi mới làm tội gì? Mẹ em tôi chết một cách quan nghiệp như vậy. Thưa, chúng ta phải đứng nhìn Đạo Phật khi mà nói về nghiệp đó. Thì Đạo Phật không có nhấn vào một cái thời gian hiện tại, mà Đạo Phật đặt cái hoàn cảnh của nghiệp vào trong một cái môi trường dài hơn, tức là quá khứ, thời gian đã qua, hiện tại là bây giờ, và tương lai là ngày mai. Tôi lấy một ví dụ dễ hiểu. Dễ hiểu nha. Cái chuyện mình làm trong quá khứ, nó có tác động tới cái cuộc sống bây giờ của mình. Tôi nói lại, quá khứ có tác động tới cuộc sống bây giờ của mình. Tôi lấy ví dụ, 10 năm, 15 năm qua đó, mình đã ăn quá nhiều đi. Mà khi ăn quá nhiều, cơ thể mình nó dư calorie ra, nó dư ra đó, thì kết quả bây giờ là sao? Là mình lên cân, mình mập. Có phải không nè? Vậy thì cái chuyện mập của mình, chuyện ốm của mình đó, không phải là do trời định, mà nó là do cái tác động của cái hành động của mình. Quý vị thấy ha? Thường thường chúng ta không hiểu lý do này. Chúng ta nói là không biết tại sao nó sáng nay, hôm qua tôi ngủ ngon lành, sáng nay thức dậy thấy cái mình nó rem cùng mình, nó răng trời. Quý vị có từng nói câu đó không? Không biết tại sao tự nhiên tôi thấy ách xì. Không biết tự nhiên tôi thấy nhức đầu. Thưa, nói như vậy tức là mình không hiểu được cái nguyên lý nghiệp lực của Đạo Phật. Không có chuyện gì tự nhiên hết trơn. Thưa, cái đau mình của mình á, mình ngủ một đêm, đầu hôm mình không thấy đau mình, sáng thức dậy thấy đau mình. Đau mình của mình nó có thể là cái kết quả của 5-7 ngày mệt mỏi về trước. Thân thể mình nó chịu đựng tới mức độ nào đó. Và tối hôm qua đó, mình mệt, mình nằm xuống, nó chỉ là cái giọt nước cuối cùng làm đầy cái ly nước, khiến cho thân thể mình mệt mỏi. Cho nên khi mà chúng ta thấy một cái hiện tượng Đạo Phật gọi là quả báo, khi mà chúng ta thấy một cái quả báo như vậy á, thì mình phải trở về, mình coi thử coi cái nguyên nhân trước đó mình làm gì, và cái trước đó, cái quá khứ nó quyết định cái quả báo hiện tại của mình. Đó là một cái giải thích trong cái cuộc đời hiện tại. Và nếu mà mình dùng cái nguyên tắc đó, mình nhìn hướng về tương lai đó, thì mình sẽ hiểu được. Hồi nãy tôi thấy một cái nghiệp rất là đẹp. Thứ nghiệp không có nhất thiết là xấu, một cái nghiệp rất đẹp. Hồi nãy hồi tôi lên trên chùa để mà nói chuyện với quý vị đó, tôi thấy có một em bé gái chừng khoảng chắc 2 tuổi, 3 tuổi gì đó hả. Mà em cầm cái nhang á, rồi cái lư hương của chùa đó hơi cao đó quý vị. Em nhóng hai cái chân em lên, mà em ráng cho được, em nhóng không được, nhóng không hồi mỏi, em đứng, em xuống rồi nhóng lại. Và khi mà tôi tới thì em nhóng 2-3 lần vậy đó, em cắm được cây hương ở trên cái bình hương của Đức Phật, trước cái chùa đó. Và khi mà em đứng thì em thấy rất là vui, em dịch thách tay em như vậy rất là vui. Thưa, đó là một cái nghiệp rất đẹp. Một cái nghiệp mà có thể là mẹ em, cha em, những người nào đó. Và chính em đã gieo vào trong em một cái nghiệp rất là lành. Rất là lành. Thưa, bởi vì cái đó là một cái nhân. Bây giờ em có 3-4 tuổi thôi. Nhưng mà khi em cảm thấy có cái niềm vui khi cắm được cái hương cúng Phật trên cái lưu hương của chùa là gì? Mà em thấy có niềm vui. Thưa, tức là cái niềm vui đó đã sâu trong cái tâm khảm của em. 5 năm sau có thể em quên, 7 năm sau có thể em quên, nhưng 10 năm sau một lúc nào đó em nhớ rằng cái niềm vui cắm lại cái hương trên bàn Phật. Em có dịp em trở về chùa để em cắm hương trên bàn Phật. Nếu em trở về với con đường lành, con đường thương, con đường hiểu, con đường tha thứ, con đường bao dung. Thế như vậy thì bây giờ đó là cái nghiệp bây giờ. Và khi chúng ta có nghiệp bây giờ lành như vậy á, thì trong tương lai sẽ có nghiệp lành, sẽ có một cái quả báo lành. Tôi đã lấy chỉ trong cái thời khoảng hiện tại của mình thôi. Nhưng mà đứng trong cái Đạo Phật nhìn á, thì có gọi là quá khứ nghiệp, tức là cái nghiệp đời trước mình không biết. Cái nghiệp đời trước mình không biết. Đạo Phật quan niệm như thế nào khi mà chúng mình sanh ra trong cái cõi đời này? Thì chúng ta sanh ra đó, mình có mang cái hành động, cái nghiệp của quá khứ không quý vị? Của đời trước mình không biết. Có không? Được, có. Có. Nếu mà chỉ nói có mơ mơ thì ta nói là mê tín. Mê tín. Tại sao mà mình tin những cái điều mà không có kiểm chứng được. Thì mới đây có một cái phim tài liệu mà không có ai phủ nhận được hết. Tôi kể quý vị nghe. Tôi có một cái người đàn bà sanh ở Ohio, ở Mỹ nè. Cô ta sanh ở Ohio, tức là một cái tiểu bang của nước Mỹ. Thì có cái điều buồn cười á, là cô ta lớn lên mà cô ta lớn mà không có được đi du lịch, không có được đi chơi nhiều, mà cô học cũng không được nhiều nữa. Chứ người đàn bà sống ở cái vùng nông thôn á, thì cô ta học tới trung học rồi vậy thôi. Nhưng mà từ hồi bé đó thì cô ta đã ghi lại trong nhật ký là cô ta thấy là mình đi chơi trong một cái vùng, mà cái vùng đó là có cầu, có một cái cầu rất đẹp. Cô đã miêu tả lại cái cầu của cô trên trong nhật ký của cô. Cô ta đã miêu tả những cái bầu trời, cô đã miêu tả là những cái trang trại. Tức là cô ngồi mà cô tưởng, thì khi mà cô đi bác sĩ tâm thần á, thì người ta nói là cô daydreamer, tức là cái người mơ mà mơ ban ngày. Thế có những người mơ trong khi ngủ mình mơ mà ban ngày cô này là mơ. Nhưng mà cô này cô nói tôi không có mơ. Trong khi mà cô ngồi cô nhìn trời trăng mây nước thì cái hình bóng hiện rất rõ trong đầu của cô. Và cô ghi lại những cái gì cô thấy. Chứ những cái thấy cô nó cứ theo đuổi cô hoài trong nhiều năm. Nó trở đi trở lại nhiều lần. Và cô bắt đầu cô sợ về mình. Bởi vì mọi người đều nói là cô điên, cô ban ngày mà cô tâm lý học của người Mỹ á quý vị ha. Khi mình ngồi xong rồi mình thấy mơ mơ màng màng, người ta nói mình bắt đầu mình có những cái ảo giác. Thì đưa cô hết tới nhà thương này tới nhà thương khác á, thì người ta nói rằng cô có cái ảo giác. Nhưng mà cô nói không, bởi vì nếu mà có ảo giác như vậy thì nó chỉ xảy ra trong một lúc nào khi tâm hồn cô thanh tịnh thôi. Những cái buổi chiều thu khi mà cô nhìn lá vàng á, thì cô liên tưởng tới cái chỗ mà cô đã thấy trong quá khứ. Mà cô không biết chỗ nào. Rồi. Cuộc sống bà hàng ngày của cô rất bình thường. Có con, lo cho con, đàng hoàng một người mẹ bình thường. Thì cuối cùng á, nhà thờ của cô là một nhà thờ Tin Lành. Thì vì mục sư này, mục sư có học được cái truyền thống của Đông Phương. Vì mục sư nói là có cái gì đây mà mình không giải thích được. Vậy thì vì mục sư này mới nói bây giờ tại sao mà cô không ngồi lại. Hả? Cô làm một cái retreat, tức là có một cái cuộc giống như một cái vài ngày mà không có làm gì hết. Để mà ngồi lại, để mà nhìn cho thật kỹ. Cái hình bóng hiện lại thì cô ráng cô ngoài thử coi ngoài thế ra cô thấy được cái gì nữa. Thế thì cô ta ở giáo hội, tức là nhà thờ đó, thì cung cấp cho cô ta như là cho người tới săn sóc con cái, lo lắng gia đình để cô ta có được bán nhà ở không. Và trong khi như vậy thì cô thấy được, ngoài cái chuyện cái cầu, cái nhà, cái nông trại, cô còn thấy được một vài người quen nữa. Tên Mít, tên Xoài, tên Mỹ, thì cũng bắt đầu cô thấy thêm được những cái tên họ của người khác nữa. Và cô nhớ luôn cả tên của cái làng. Và chính giờ cái tên đó mà người ta tìm được. Thế thì vì mục sư này bắt đầu có những cái dấu hiệu như vậy đó, thì muốn chứng minh cho cô ta là ảo giác. Cho nên ông đã đi tìm, đã tới một giáo sư đại học trường Ohio State University, để mà tìm thử coi là trên thế giới này có cái tên làng đó hay không. Quý vị thấy á, khoa học họ rất là dễ, bây giờ quý vị tìm rất là dễ. Mà cũng may là cái tên làng đó là cái tên làng trong cái truyền thống Latin, tức là truyền thống tiếng Mỹ. Phải chứ mà cho tên làng gì ở Việt Nam thì chắc có thể là khó hơn. Nhưng mà cô ta nhớ tên những cái người cùng làng là tên người Mỹ. Và tên của cái làng của cô là tên của người Mỹ. Thành ra người ta tìm. Thế mà quả tình người ta tìm được. Người ta tìm được và cái làng đó ở Anh Nhi Lan. Ireland, tức là gần bên Anh á. Thì khi mà tìm được rồi á, thì bị mục sư này hơi ngạc nhiên. Thì ổng nói là như vậy thì phải có cái gì đó. Nhưng mà đó là cái tên làng là một chuyện. Vậy thì cái làng đó quả tình có cái cầu đó hay không? Quả tình có cái nông trại đó hay không? Quả tình có những con đường mà cô ta đã miêu tả trong nhật ký của 20 mấy năm về trước hay không? Tức là cô ta đã ghi lại trong nhật ký mấy chục năm rồi. Thì người ta lấy nhật ký của cô ta, người ta so lại. Thế mà quả tình là những gì mà cô ghi trong nhật ký lúc đó cô còn rất là nhỏ. Mà nó match, nó đúng với là những cái mà hiện thực ở trong một cái làng nhỏ ở Anh Lan. Và mục sư đó đã vận động nhà thờ cho cô tiền, cung cấp cho cô tiền để mà đưa cô sang Anh Lan. Chứ cái lạ lùng á, là khi cô tới Anh Lan thì cô nói đây là home. Rồi cô nói tới Anh, it's my home. Đây là cái quê của tôi, đây là làng của tôi. Và khi mà cô vào làng thì quả tình cô miêu tả cái cầu ngày xưa đó vẫn còn. cái nông đại ngày xưa đó, tuy rằng nó không còn nguyên vẹn, nhưng mà nó vẫn còn ở chỗ cũ, nó tuy điêu tàn nhưng vẫn còn ở chỗ cũ. Và khi tới đó thì tự nhiên cái quá khứ nó trở về với cô. Và cô nhớ ông A, bà B, bà C, cô nhớ hết. Và khi mà người ta hỏi lại đó quý vị, thì những người đó, có người đã qua đời và có người còn sống. Cho tới khi mà cô ta đi vào á, cô ta ở trong một cái bed and breakfast, tức là một cái khách sạn nhỏ. Đâu có khách sạn nhỏ bây giờ, nhà thờ không có nhiều tiền. Thì ở trong khách sạn nhỏ thì cô đi, quế xe đạp đó cô đi tìm. Thế cô đi tìm thì rút cục á, thì tới một chỗ thì tự nhiên là cô thấy cô không muốn đi nữa. Tới một cái ngôi nhà cô không muốn đi nữa. Thì khi đó thì cô ở lại. Thì cô vào cô hỏi những người trong nhà đó. Thì người trong nhà cũng tiếp đãi cô, rất là một người du khách vậy đó. Mà khi cô bước vào nhà thì cô nói đây là nhà của tôi. Và tự nhiên cái quá khứ trở về. Trong nhà này có tên mấy người cô kể ra hết. Và những người đó, một trong những người đó vẫn còn ở căn nhà đó. Hóa ra như vậy. Chứ cô là mẹ của những người mà đang còn sống trong nhà đó, đều trên 60 hết rồi. Những người đó đều trên 60 tuổi rồi. Khi mà hỏi tại sao là Mary, vậy thì John rất là có, anh tôi tên John, kể tên những người đã từng sống trong nhà đó. Thì khi lớn lên có gia đình ai cũng ra riêng, có một người ở lại thôi. Thì khi nhắc lại thì hóa ra cô mới thấy được rõ ràng mình là mẹ của những người mà hiện giờ lớn hơn cô 20-30 tuổi. Tức là khi cô sanh ra, những vị đó, cái vị cuối cùng, đứa con gái trúc, đứa con cuối cùng của sanh ra đó, thì cô chết. Cô chết vì bệnh sản hậu. Và trong cái chết băn khoăn như vậy đó, có thể là vì cái chết mà mình quá băn khoăn cho cái đứa bé mới sanh đó. Và cô trở lại, cô tái sanh làm người. Nhưng mà cái hình bóng của những đứa con cô không bao giờ quên trong cái đầu của cô. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái nghiệp lực trước nó đã đẩy cô vào trong cái hiện tượng bây giờ. Và cái phim đó đó quý vị, nó không gọi là phim, mà nó gọi là documentary, tức là tài liệu. Mới được cái đài số 9, cái băng tầng mà số 9 đó, họ chiếu lại. Thế là một cái ngạc nhiên cho chúng mình thấy đó. Như vậy thì những cái gì mà mình thường thường là Phật tử mình tin đó, bắt đầu khoa học bây giờ họ mới thấy đúng là có những cái hiện tượng đó. Có những hiện tượng đứa bé mới 3 tuổi thôi, nó biết chơi đàn piano. Quý vị thấy ha, 3 tuổi thì có khi nó thật, nó xin lỗi, nó tắm nó còn không biết tắm nữa. Nhưng mà khi mà tắm thì nó không biết tắm, nhưng mà đưa nó một cái đàn piano thì nó đánh những cái bản nhạc mà không ai đánh được. Thì cái điều đó cho thấy là cái giáo lý nghiệp lực quá khứ của Đạo Phật ấy, đã được cái xã hội, đã được cái học giới chấp nhận như là một cái sự thật. Cái vấn đề đặt ra là vì chúng mình mê mờ, vì nhiều lý do, cho nên chúng mình không có thấy được rõ ràng cái hiện tượng đó mà thôi. Bây giờ trở lại chuyện của chúng mình. Khi mà chúng ta sanh ra ngay trong cuộc đời này đó, thì chúng mình đã có cái nghiệp lực. Cái người bạn bà đó ở Ohio đó, vì cô ta quá thương cho đứa bé mới sanh, cho nên mang cái tình thương đó để đi vào một cái thế gian khác, đi vào một cuộc đời khác, mà bà vẫn băn khoăn về đứa bé mới sanh của mình. Cho tới khi bà tìm được đứa bé đó an lành, bây giờ đã có cháu nội rồi, thì cái chuyện đó không còn xảy ra cho cô nữa. Thì chúng mình cũng vậy. Nhiều khi chúng mình chỉ thấy cái không biết. Nhưng mà khi chúng ta sanh ra, tại sao mình sanh ra gia đình A, gia đình B, gia đình C, đúng không? Thưa Đạo Phật giải thích rằng chiêu cảm nghiệp lực. Tức là khi mà chúng mình muốn trở lại tái sanh đó, thì mình lừa cái gia đình nào có khuynh hướng giống với mình để mình chọn lựa. Quý vị thấy ha, bình thường quý vị thấy mình đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Bây giờ mà quý vị thích đi shopping á, thì quý vị thường chơi với những người mình thích đi shopping. Đó là quý vị thích đi chùa, thì quý vị có thói quen là làm bạn với những người thích đi chùa. Mà quý vị thích mà muốn bán hột xoàn á, thì là thích giao thiệp với những người mà chuyên mua bán hột xoàn. Giải thích như vậy, cái gì thích? Khi mà cái thân trung ấm chúng mình bỏ thân này rồi đó, vì nó đẩy đó quý vị, thì chúng mình sẽ hướng về cái chỗ nó hợp với cái ý của mình. Và chúng mình đã chọn cái sạch. Có điều chúng ta không biết cái quá khứ rõ ràng của mình thôi. Như vậy thì sao? Ngã ứng quan nói rằng khi sanh ra đó, thì hoặc là mình chủ nợ của cha mẹ mình, hoặc là mình là con nợ của cha mẹ mình. Đồng thanh nữa được dính vào nhau mà. Vậy thì sanh ra hoặc là để mình trả nợ, hoặc là mình để mình đòi nợ. Một quý vị thấy có trường hợp đó. Có những đứa con ngoan ngoãn nói gì thì nó trả nợ. có những đứa con đó một đứa cả hai, tức là mình có cái nợ thần tiếng tâm lời nói gì đó, như vậy thì nó có cái hiện thực tại mình không thấy mà thôi. Bây giờ trở lại cái đứa bé 7 tuổi đó, mình giải thích như thế nào? Trong 7 năm qua đó, có thể là nó chưa từng tạo nghiệp lực nào. Quý vị thấy chưa từng tạo nghiệp lực nào. Nhưng mà biết đâu trong đời quá khứ, nó có những nghiệp tiền kiên nó mang từ đời quá khứ. Quý vị thấy chỗ này thế nào? Có thể là trong 7 năm nó sống trong cái thế gian này ở Huế, nó chưa từng tạo nghiệp, còn nhỏ quá. Nhưng mà có thể là nó có cái nghiệp trước. Có thể là nó có thiện nghiệp, tôi lấy được đời kiếp trước của nó đó, nó làm nhiều việc thiện hơn là việc ác, cho nên nó mới trở lại sanh làm người. Nhưng mà trong những việc ác mà nó làm đó, nó làm việc thiện, nó sanh được làm người. Nhưng mà ví dụ nó làm 70% là thiện, nó sanh được làm người. 30% làm ác đó, có thể là 30% đó là hoàn toàn vào cái chuyện giết hại. Người thấy là hoàn toàn vào chuyện giết hại. Vậy thì cái tác động nghiệp của cũ, nghiệp thiện của cũ làm cho nó sanh là làm người. Nhưng mà cái 30% nghiệp ác đó, nó đẩy vào làm người, nhưng mà vắng số. Quý vị thấy chỗ này chưa? Như vậy thì cái hiện tượng và về nghiệp của quá khứ, nó không có trọn vẹn như là một cái hình tròn. Mà trong cái hình tròn đó, đó nó có nhiều khoảng. Quý vị thấy không? Có người sanh ra đó, sống 80-90 tuổi, mà 80-90 tuổi đó là 80-90 tuổi trong nghèo, trong đói. Quý vị thấy không nè? Thì ngược lại có những người sanh ra đó, sanh ra là giàu rồi, có cả đời giàu không bệnh hoạn. Như vậy thì mình nhìn cái người mà 90 tuổi, sống được 90 tuổi nhưng mà bao giờ cũng nghèo, cũng khổ đó. Thì có thể là đời trước có thiện nghiệp, họ không có làm gì ác, họ không có hại người, họ không có làm gì ác hết, thì họ có thể họ tái sinh làm người. Nhưng mà có thể là họ có cái nghiệp bổn sẻ, không làm ác, nhưng mà không làm thiện. Quý vị thấy là không làm ác, tái sinh làm người, không làm thiện, cái quả báo cũ, cái nhân họ gieo là không có bố thí, không làm thiện, bây giờ họ sống, nhưng họ sống nghèo khổ. Như vậy thì cái nghiệp của quá khứ có thể là nhiều nghiệp khác nhau, A, B, C, D, cộng lại. Quý vị thấy ha, mà khi cộng lại thì cái quả bây giờ, nó là một cái thành tố cộng của nhiều nghiệp riêng biệt trong quá khứ. Thì chúng ta thấy như vậy á, thì chúng ta mới hiểu được cái chuyện của mình. Mới hiểu được chuyện của mình. Nhiều khi chúng ta thấy cuộc đời của mình á, không có hoàn toàn như ý mình muốn. Mình muốn giàu, mình muốn sang, mình muốn đẹp, mình muốn có con ngoan, muốn chồng giỏi, muốn vợ sang, vân vân, muốn đủ thứ hết trơn. Nhưng mà mình không có trọn vẹn. Quý vị thấy, có bao giờ mình thấy trọn vẹn không? Tôi hỏi thiệt, quý vị có thấy trọn vẹn không? Không, được này mất nấy à. Mà chính cái đó mới gọi là mình sánh trong cái cõi ta bà. Ta bà đó là không có mãn ý, không có vừa ý 100%. Bởi vì khi chúng ta thấy cái nghiệp là con người, quý vị, nếu mình phước báo 100%, mình sanh lên cõi trời rồi. Nếu mình có phước, cái nghiệp quá khứ mà nó trọn lành á, thì mình sanh lên cõi trời rồi. Mà mình cái nghiệp quá khứ mà nó quá nhiều dữ hơn lành á, mình đã thành súc sanh hay thành những loại khác rồi. Nhưng mà mình sanh làm người á, tức là thiện nghiệp có nhưng mà ác nghiệp cũng có. Cái vấn đề đặt ra bây giờ, khi mình nhìn cái chuyện mình đang có bây giờ, mình có thể mình đoán được là trong tiền kiếp, tôi nói đoán mình không thấy, cô kia cũng thấy, còn mình là mình đoán trong tiền kiếp mình đã làm nhiều chỗ nào là lành, chỗ nào là ác. Người đấy ha, có thể là mình sống dai mình mạnh khỏe, mình sống dai mạnh khỏe, vậy thì kiếp trước mình ít cái nghiệp sát sanh, ít cái nghiệp sát sanh phóng sanh á, thì mình có câu báo là sống dai mạnh khỏe. Nhưng mà sống dai mạnh khỏe đó, nhưng mình không được đẹp như người à, người kia đó đẹp quá, mắt mày răng mũi thân thể đều đẹp hết trơn á, mình sống lâu hơn họ, mình không được đẹp, thì biết đâu là trong cái quá khứ của mình đã có nghiệp sân hận quá nhiều. Thì cái quả báo rõ ràng. Tôi thấy như vậy thì chúng mình thấy được là cái tác động của cái nghiệp quá khứ nó ảnh hưởng tới cái nghiệp bây giờ. Tôi sẽ viết thơ cho cô đó, và thật sự chỉ mong là cô gái đó thấy được. Tới khi cái nghiệp nó tới đó, thưa cô cứu không được. Bởi vì cô có thể cô chuyển cái nghiệp của cô. cô có thể cô giúp cho em cô chuyển nghiệp của em cô. Nhưng mà khi cái nghiệp nó tới á, giàu cho tam thiên thánh chúng cũng không có kéo được cái nghiệp của cô. Thì chúng ta có cái định nghiệp. Nghiệp của chúng mình là nghiệp gì? Không, quý vị, nói cái nghiệp của chúng ta là nghiệp gì? Có một cái gọi là cái định nghiệp mà chúng mình đổi không được. Nghiệp chết. Quý vị thấy không nè, nghiệp chết. Không, thì bây giờ nói cái định nghiệp. Đã khi đã sanh làm con người á, thì có cái định nghiệp là nghiệp chết. Nhưng mà cái cách chết mình có thể mình chuyển được. Phải không nè? Sống 100 năm, 200 năm, 300 năm sống như bàn tổ rồi cũng chết à. Nhưng mà cái cách chết mình có thể mình được. Chết sợ hãi. Chết trong an lành. Chết trong băn khoăn phiền não, lo lắng đau sầu. Hay là chết trong cái sự thảnh thơi. Mình đã làm hết những cái gì mình có thể làm được cho đời rồi. Thực cái đó nó quyết định cái cuộc sống về sau của mình, quý vị. Người đó ra đi mà trong cái tâm trạng an vui, nó sẽ đưa mình tới cái chỗ an vui. Ra đi trong cái tâm trạng băn khoăn, thắc mắc, ưu sầu, đau khổ, thì chúng mình bây giờ khi mà khổ như vậy thì mình sẽ lựa đồng thanh tương ứng mà mình sẽ lựa cái chỗ đau khổ mình về. Như vậy thì cái chuyện trở lại cái chuyện của mình, khi mà mình hiểu được cái giáo lý cơ bản còn nhiều nữa, quý vị. Nhưng mà đang những chuyện mình thấy mình dùng được trong cuộc sống của mình. Khi chúng ta nắm được cái giáo lý cơ bản á, thì nghiệp mình có thể mình tác động để cho nghiệp nó đổi. Trở lại cô gái đó, thưa cô có thể cô chuyển chính nghiệp của cô, chuyển chính nghiệp của cô, vì cái sự mất mát của cô đó có thể giúp cho cô thấy được là cái thân phận bất bên của con người trong cái thế gian này. Thưa em cô mất, nhưng nếu mà cô biết nhìn trong con mắt của đạo Phật á, thì đứa em cô mất không phải là một cái mất vô ích. Nó có thể nó mang cho cô một cái nhìn về cái cuộc sống tạm bợ của thế gian này. Nó có thể nó cho cô thấy được rằng còn hai đứa em còn lại, đừng đợi tới Tết nó cho nó quần áo mới. Nếu có khả năng cho nó một bát xôi, cho nó một cái niềm vui ngay trong cuộc sống, bởi vì ngày mai không biết như thế nào. Người thấy không? Cái đạo Phật dùng cái khổ để mà làm nhân cho cái hạnh phúc của ngày mai. Cho nên khi chúng ta có những cái khổ đau đó, quý vị, xin quý vị nhìn cái mặt khác của cái khổ đau. Bởi vì nếu chúng ta chỉ tập trung vào cái khổ đau, cái khổ đau nó sẽ làm cho mình chết dần, chết mòn trong tuyệt vọng. Cô phải tập thấy cái hướng khác của cái chuyện xảy qua cho cô. Và nếu cô tập thấy như vậy rồi đó, thì tôi nghĩ rằng cuộc đời của cô sẽ bắt đầu chuyển một cái hướng khác, chứ không còn bị kẹt trong cái hoàn cảnh mà trách trời, trách đất, trách hết mọi người. Như là trong bức thư mà tôi đã đọc, cái hoàn cảnh người con gái rất là khổ đau. Nhưng mà sau khi cái khổ đau đó rồi, người con gái đó có được cái gì? Chứ người con gái đó có thể là mình đó, quý vị. Có thể là mình. Thì chúng ta không nhất thiết phải là mất những người thân thuộc như là người con gái đó. Nhưng mà chúng ta có thể mất nhiều, có khi mất niềm tin với cái người thân trong gia đình của mình. Có khi chúng ta tuyệt vọng với cái hoàn cảnh mình không, dường như là không thay đổi được. Có khi chúng ta mất mát những cái tình cảm thân yêu với những người mà đáng lẽ phải thương mình. Thôi khi chúng ta tập thấy những cái hoàn cảnh đó bằng cái cảnh khía khác, thưa thì chúng mình có thể hiểu được là có khi nợ nần quan trái tới đó là phải trả. Nó là cái phần khái niệm ban đầu về nghiệp. Bây giờ hết giờ rồi. Thành ra tuần sau mình sẽ học thêm khái niệm thứ hai, ứng dụng cái nghiệp lực. Tôi cũng tin cái phần cái phẩm này Đức Phật dạy cụ thể lắm quý vị. Những cái phương thức gieo trồng, làm sao để mà chuyển nghiệp của mình, làm sao để biến một cái chuyện khổ thành có thể vui, làm sao mà cái nghiệp phiền não mình sẽ thấy ngay trong phiền não có hạt giống của an lành. Thì cái điều đó tôi hy vọng rằng những vị nào mà có những cái chuyện mà băn khoăn trằn trọc riêng tư á, thì cái phẩm này quý vị nên để ý. Hoặc là những vị nào mà thấy những người thương của mình, những người thương của mình á, đang phải trăn trở, đang phải trằn trọc, đang phải bức rứt về những cái chuyện gì đó, tức là cái quả báo này là trăn trở bức trân trọng. Thì chúng ta học được rồi thì ít ra chúng ta có thể ngồi lại để mà sẻ chia, để mà gợi ý, để mà giúp đỡ cho cái người kia đó. Họ thấy được cái chuyện nhân quả nghiệp báo như thế nào, và hy vọng là họ có một cái nhìn mới về cái cuộc sống đang trần trọc, đang băn khoăn, đang bức xúc của họ, giúp cho họ có một cái niềm tin. Có thể là quá khứ họ chạy mà không để ý, bây giờ cái trần trọc băn khoăn bức xúc là họ té. Nhưng mà cái quan trọng của đạo Phật không có phải là té. Cái quan trọng của đạo Phật là té rồi mình còn đứng dậy để mình tiếp tục đoạn đường còn lại hay không. Giáo lý nghiệp lực sẽ cho mình thấy mình còn, và cho mình cách làm lại cái đoạn đường còn lại, nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó hạnh phúc hơn, nó an lành hơn đoạn đường mình đã đi qua với cái vô minh không biết giáo lý của nghiệp. Hy vọng rằng mình sẽ học được nhiều ở chỗ này. Bây giờ thì chắc là hết giờ rồi quý vị, chúng ta còn thời giờ để mà chúng ta học. Tôi xin quý vị một điều, khi đọc được cái thơ của người con gái đó thì tôi thấy rằng mình nên trân trọng cái cuộc sống từng phút từng giây, từng phút từng giây. Chỉ còn hơn tháng nữa, gần tháng nữa tới Tết thôi, mà đứa bé đó không được hưởng hai bộ đồ mới đấy, đồ mới. Như vậy thì khi mà mình muốn làm cái niềm vui cho người thương của mình đó, xin đừng đợi, đừng đợi. Chiều nay làm được thì làm, chút tôi về làm được thì làm một cái niềm vui nhỏ. Thế có khi á, những người thương của mình nó mong đợi cái lời nói nào đó của mình. Đừng có đợi quý vị, bởi vì mình làm được để rồi mình sẽ không có bức rứt như cô gái. Tội nghiệp cô gái, tôi nghĩ là bức rứt lắm, bởi vì mai hai bộ đồ rồi mà nó muốn bao nhiêu đó thôi mà không đưa cho nó trước khi nó chết. Thế mình không đến nỗi là chết sớm, tôi không đến nỗi nghĩ như vậy. Nhưng mà đừng để người kia họ đợi cái niềm vui mà họ mong cầu ở nơi chính cá nhân mình. Việc thứ hai là xin quý vị, người con gái đó là một trong những nạn nhân, một trong hàng triệu nạn nhân mà tôi có lẽ là nhờ lòng thương của Tam Bảo cho tiếp xúc với bức thư đó, tình cờ tôi đọc bức thư đó. Thư gửi cho cậu của cô, nhưng mà tôi có được. Cậu có buồn quá tới chùa khóc trước mặt Phật, khóc giùm cho đứa cháu bà con mà không phải cháu ruột, cháu bà con. Và khi đó tôi mới được đọc bức thư, nhưng mà hóa ra nhờ cái bức thư đó mà tôi tiếp xúc được cái khổ đau của con người. Và trong cái sự tiếp xúc đó tôi không thấy buồn, tôi buồn là buồn chung của con người, nhưng mà ít ra trong cái buồn đó mình thấy còn một cái tia hy vọng. Thưa xin quý vị, mình có khuynh hướng mình nghe Bảo hay Lục ai cũng xót ruột hết, ai cũng cho 5 đồng 3 đồng để mà cứu Lục, chứ cái đau khổ còn dài lắm quý vị. Một lần tháng 11 gì, sau đó lại còn một lần nữa, bây giờ đã có một lần nữa. Cho nên xin quý vị tiếp tục nuôi dưỡng cái tình thương đó, tiếp tục nuôi dưỡng cái sự xót xa của mình, tiếp tục nuôi dưỡng cái lòng trắc ẩn của mình đối với cô gái này. Nhưng mà nhớ, cô gái này là một đại diện có hàng trăm ngàn người đau khổ khác. Họ không biết thơ cho mình được, có thể là họ không biết chữ, có thể là họ không có hoàn cảnh để gửi thơ. Nhưng mà xin chúng ta đừng lìa cái khổ đó, nhớ cái khổ đó để mà trân trọng cái niềm vui ngay trong lúc mình đang có đây. Tối nay mình về mình tắm nước ấm, cái thế dòng nước á, mình quý được cái dòng nước ấm, mình có phước báo của đời trước. Đời trước đó quý vị, đời này mình không biết mình làm bao nhiêu không biết, đời trước có nước để mà tắm, nước ấm, mình muốn nước chảy nhiều hơn để mà làm ấm thân thể của mình. Nhưng mà cũng thấy rõ rằng có bao nhiêu người cầu nước, ơi xin nước đừng chảy nữa, bởi vì chảy nhiều á, làng mạc tiêu tàn, nhà cửa tiêu tan. Thấy rõ để cảm được với đời, thấy rõ để mà trân trọng cái hạnh phúc của mình. Tôi nghĩ như vậy là mình biết tu trong cuộc sống đó quý vị. Chưa chút nữa quý vị về đó, xin quý vị lễ Phật dùng Tôi nghĩ rằng có những người là Phật tử, nhưng mà trong cái hoàn cảnh mà đói nghèo như vậy đó, thì họ không có lại Phật được. Và tôi mong rằng quý vị phát tâm, mình lại Phật dùng cho họ. Tôi nghĩ rằng khi quý vị phát tâm như vậy đó, lại tám bảo ba lại, lại dùng và cầu mong cho họ bớt khổ. Tôi nghĩ rằng cái điều đó gọi là hồi hướng đó, quý vị, một cách thành tâm. Xin quý vị cố gắng làm cho họ, cho mình. Bây giờ thì mình đứng dậy hồi hướng, xin hồi hướng cho mình và cho những người đau khổ. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.